Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào anh Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì mặc dù cái con số thất nghiệp nó giảm đi rất nhiều, nhưng mà không biết lý do tại sao mà thị trường chứng khoán hình như những con số màu đỏ rất là nhiều. Thưa quý vị, Dow Jones thì rớt 56 điểm, con số hiện tại là 18.469 điểm. Nasdaq thì giảm 17 điểm, con số hiện tại là 5.266 điểm. Và S&P 500 thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 2.182 điểm. T-Note 15 là 1.57%, dầu thô thì cũng lên khoảng gần 1 đồng rưỡi, một thùng dầu thô là 46 đồng 17 xu. Một euro hiện tại đối được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm nhẹ, hiện tại giảm khoảng 2 đồng rưỡi, một ao vàng 1.347 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.36, tuần rồi cao nhất là 3.39. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.66, tuần rồi cao nhất là 2.69%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.430.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.500.000 đồng chẵn cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp cho các tuần lễ chấm dứt vào ngày 3 tây tháng 9 là giảm thêm 4.000 người nữa. Con số hiện tại tổng số là 259.000 người. Và đây là con số phải nói là thấp nhất trong cái từ giữa tuần tháng 7 cho đến nay thì là con số thấp nhất, nhưng mà so ra thì con số này thấp cả mấy chục năm về trước mới có những con số thấp như ngày hôm nay của thưa quý vị. Trong khi đó thì những con số được mướn vào cái demand, tức là labor demand, tức là cái nhu cầu về lao động đó, nó tăng lên 228.000. Đây là con số mà hôm qua thì cũng có đưa quý vị sơ sơ đó, nội trong cái con số những người mà đi làm về xây dựng không thôi đó là đã thiếu hụt trên 200.000 người. Và cái labor về cái market vẫn còn rất là đòi hỏi nhiều cái người lao động. Mặc dù nó chậm vào cái tháng 8, con số chỉ tăng lên 151.000 người mà thôi, nhưng trong đó thì tháng 7 và tháng 6 thì con số tổng số đã cộng vào đến 546.000 người. Cái lý do đơn giản vì thị trường lao động mở cửa đang còn thiếu người. Nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, không thể nào mà một người đi làm, thí dụ như làm một cái nghề gì đó, thí dụ như họ làm ở Walmart đi, mà bây giờ ở trong cái chỗ, cái công ty khác cần người là làm assembly, tức là ráp hàng, một cái phải có kiến thức nhỏ nhỏ, thì lại rất là khó, cái thưa quý vị, tức là không thể nào mà mướn một cái người không có một cái chuyên môn ít thôi, đi vào một công việc mà họ cần một cái sự chuyên môn hay là hiểu biết vân vân thì nó rất là khó khăn hiện tại bây giờ. Có nhiều nơi mà cái hàng như bây giờ đơn giản quý vị làm cashier bình thường mà bây giờ lao động, cái cửa lao động của những người làm về builder, xây dựng nhà cửa thì không thể nào mà đưa những người đi làm cashier mà vào để làm dạng như đóng cửa, đóng bàn ghế thì rất là khó. Trong khi đó thì economy grew nhẹ, tức là về cái kinh tế của Hoa Kỳ vẫn có sự tăng trưởng nhưng mà nó rất là chậm. Vào tháng 8 và tháng 7 vừa qua thì nó pick up cái manufacturing, tức là những cái cơ sở sản xuất, nó có một cái activity, tức là nó có một cái làm việc đó, nhưng mà nó hầu như nó chậm lại. Theo như Bộ Lao động, Federal Reserve, tức là về Quỹ dự trữ liên bang đưa cái report, chúng ta biết rằng Quỹ dự trữ liên bang theo rất là sát những cái report như thế này vì họ nghĩ rằng trong tháng 9 này có thể cái phân lợi sẽ tăng lên. Vì thế tất cả mọi biến động về thị trường lao động thì thất nghiệp, sự tiêu xài, lạm phát vân vân, những cái đó họ theo dõi rất là kỹ, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này nghe thì thú vị nhưng mà thật sự ra nó là một cái đại nạn mà chúng ta có thể đón nhận vào những năm sắp tới đây. Cái lý do vì Lowe's đang bắt đầu chuẩn bị, Lowe's là cho cửa hàng bán đồ xây dựng, vật liệu xây dựng, thưa quý vị. Họ sẽ bắt đầu ra con robot cho những năm tới đây, next few years. Những con robot này sẽ giúp cho những người đi vào để mà lựa hay là kiếm mặt hàng nào đó mà mình muốn mà mình không biết ở đâu vì cái Lowe's thì nó cũng rộng lắm. Trước đây thì họ đã đưa ra thông báo là họ làm một cái con robot này rồi nhưng mà vào chỉ biết chào hỏi thôi. tức là greeter, tức là chỉ vô là hello, how are you, vân vân. Nhưng bây giờ thì bước thêm một bước nữa thì họ muốn làm một cái bước tiến là những con robot này sẽ thay thế những người làm trong lô, sẽ đi kiểm tra hàng, inventory, thì họ rồi ngay cả giúp cho quý vị mua những mặt hàng nào mà chúng ta không có biết rõ, thì con robot này sẽ giúp cho chúng ta làm được cái điều đó. Hiện tại bây giờ thì Big Box Retailer đã dùng con robot này chào hỏi khách hàng rồi, nhưng mà muốn bước thêm một bước tiến gọi là quan trọng hơn nữa, thì họ sẽ làm cái này là cái con robot này sẽ giúp cho cái Big Box, cái cửa tiệm Big Box này sẽ tìm cái item. Mà Walmart thì đã bắt đầu process already, tức là cái cửa gọi là đại cửa hàng, một cái hàng khổng lồ Walmart, họ đang bắt đầu đầu tư vào cái con robot này. Có thể là đứng tính tiền luôn cũng được, rồi sẽ hỏi chúng ta hỏi cần gì thì nó sẽ chỉ cho chúng ta. Thì lô sẽ ra một cái tên đó là Lobot, và sẽ hốc server đi tìm cái items. Và trong những ngày sắp tới đây, tức là mấy chúng ta thấy những con robot sẽ bắt đầu thử nghiệm là chào hỏi thăm thôi, nhưng mà vài năm nữa thì những con robot này sẽ thay thế tất cả những cái người có thể rằng làm ở trong những cửa tiệm mà chúng ta biết rằng Lowe's, Big Box, ngay cả Walmart, cái thú vị. Đây là cái chuyện mà tiếng nói là thú vị, vì chúng ta thấy những con robot làm việc như người, nhưng cái đại nạn á, là trong tương lai sẽ không biết rằng có bao nhiêu ngàn, bao nhiêu chục ngàn hay hàng triệu người phải thất nghiệp. Và cái điều này đã đưa ra một cái lời cảnh báo, nếu quý vị nào không có sự chuyên môn, chúng ta thường làm cashier, chúng ta thường làm những như Lowe's, Home Depot, Big Box hay là Walmart, ngay cả Target nữa, thì chúng ta nên kiếm một cái gì đó làm, chẳng hạn như là có một cái chuyên nghiệp, chuyên môn một chút xíu, thì có thể giúp chúng ta những cái chuyện mà robot xảy ra thế này, chúng ta không sợ phải thất nghiệp, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin buồn cho South Korean Shipping. Chúng ta biết là bên South Korea thì có một cái công ty đứng thứ 7 lớn nhất thế giới, đứng hàng thứ 7, mà chuyên môn vận tải đường biển lớn, lớn lắm thưa vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ đã nộp đơn lên 10 cái quốc gia để mà xin thụ lý tài sản của họ, trong đó có Canada, Đức, rồi Mỹ, vân vân. Thì Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc, cái công ty này muốn rằng có sự bảo hộ, tức là sự bảo vệ của 43 quốc gia mà họ có chuyển hàng qua đó càng nhanh càng tốt. Vì họ không muốn những người gọi là chủ nợ tịch biên, tịch thu cái tàu, cái tài sản của họ. Và công ty này tên là Hanjin. Và phải nói rằng có 50 tàu, chiếc tàu mà chuyển hàng đi các nước mà 50 quốc gia, 43 quốc gia khác đó, đã phải đậu ngoài khơi. Cái lý do vì họ chỉ sợ đi vào là sẽ bị tịch thu những cái mặt hàng đó. Chúng ta biết rằng hiện tại cái cổ phiếu họ giảm đến 30%. Và cái điều mà còn thê thảm nữa, thì những cái công ty lớn mà chuyển hàng đi đó, họ không dám nhờ cái công ty này, vì đã mang tiếng rằng đang bị bankruptcy, đang bị gọi là bị phá sản. Cái gì cứ tưởng tượng đi, nó đơn giản gì, chúng ta biết một cái nhà băng nào đó đang nộp đơn phá sản thì không thể nào bị xách tiền vào gửi hết. Thì cái tình trạng của gọi là vận chuyển đường biển của cái công ty này đó, Hanjin này đó, thì nằm trong giống như vậy, thưa vị. Tức là họ tàu họ chuyển ra rồi nhưng mà không dám cập bến vì lý do chắc chắn vào, nếu mà cái sự nộp đơn mà chưa được giải quyết đó thì họ vào sẽ bị tịch thu ngay. Họ nộp đơn 40 quốc gia để chặn đứng lại những cái chuyện mà những người chủ nợ tịch biên của những cái tài sản của họ, vì họ nói là họ sẽ còn cơ hội để mà phát triển lại, thì cho họ cơ hội điều đó. Và cái điều này phải nói rằng tí dùng thấy rất là khó, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin nói về Walmart. Một lần nữa Walmart phải nói rằng họ đang bắt đầu có một sự gọi là đấu tranh rõ ràng là với lại Amazon. Quý vị biết rằng cách đây không lâu, khoảng 3-4 tuần trước đó, thì họ đã mua lại cái chat.com, mấy tỷ mấy kim đó, để mà họ bắt đầu cạnh tranh với lại Amazon bán hàng online. Nhưng bây giờ thì họ bước thêm một bước tiến nữa là họ mở một cái warehouse ở bên Coca Florida, cái thành phố Coca ở Florida, tiểu bang Florida, thưa vị. Nó rộng đến 146 acre. Đây là một cái nơi là cái khổng lồ, một cái nhà kho khổng lồ của Walmart. Và nếu mà họ nói rằng có ở đây có chỗ có cây xăng riêng, có guard house, có những cái xe truck vào đây để mà maintenance, tức là sửa chữa bảo trì xe truck. Và cái warehouse thì nó rộng đến khoảng 592.830 square feet, có khoảng 943 cái parking space. Và nếu mà được approve đó, hiện tại thì họ vẫn còn đang xin phép, thì họ sẽ chuyển vào contractor, subcontractor, vendor, everything, mọi người sẽ vào đây. Và chúng ta biết ở đây, cái kho này nó chứa mọi thứ trên trời dưới đất. Nó nào có những cái prison item, nó dẫn những cái dairy product, rồi daily product, rồi coal product, rồi meat, everything. Và để hầu cho họ bắt đầu chuyển đi khắp nơi trên nước Mỹ, cái thưa vị. Phải nói rằng họ bắt đầu có một cuộc chiến ra mặt giữa Walmart và Amazon. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về Disney World. Chúng ta thường có con nhỏ thì thường đi những cái Disney World hay Disneyland. Thì mới đây nhất thì Disney World đã ra một cái thông báo rằng vào ngày những ngày sắp tới đây đó, những đứa trẻ nào từ 3 tuổi cho đến 9 tuổi thì phải scan cái tai của mình để mà được vào cửa. Cái điều này đã làm cho rất là nhiều cái sự gọi là tranh cãi ở trên trang mạng truyền thông ở những ngày vừa qua. Cái lý do vì họ nói là tại sao phải phức tạp như vậy, hồn nhiên đi vào chơi thôi còn phải scan đến scan lui rồi làm gì đứa trẻ là lại mất đi tự nhiên. Nhưng cái điều quan trọng rằng hiện tại bây giờ những cái vé giả nhiều quá, tức là những cái vé này đi vào rồi đi ra, rồi đi vào gọi là reuse được cái unique number value, tức là họ có thể làm được code, decode được là cái ticket đó thể ra vô bất cứ lúc nào. Và điều đó đã làm cho thất thoát một số tiền khổng lồ của Disney World. Website họ đưa ra rằng 124 đồng cho một ngày đi vào chơi. Nhưng mà tưởng tượng một ngày khoảng chừng vài trăm hay là vài cả 300-400 người thôi là họ mất không biết bao nhiêu tiền. Vì thế họ bắt đầu bắt buộc phải là scan cái finger, scan cái tay của những đứa trẻ đi vào khi mà vào cửa. Nhưng mà họ cũng nói rõ rằng cái này chỉ có apply ở Florida thôi, còn California thì chúng ta vào vô tư, cái thư viện. Xin trở lại Minh Dung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và cái bản tin mà anh nói về cái con Robert mà thay thế cái con sắp đảm nhiệm cái công việc trong một cái store ở Hoa Kỳ của mình á, thì cái con Robert đó mình cũng nghe cách đây cũng lâu rồi. Nhưng mà thường đa số hồi đó thì phần lớn được sử dụng ở châu Á hoặc là châu Âu nhiều hơn. Rồi nó làm những cái công việc ví dụ như là hướng dẫn ở bệnh viện nè, rồi bán bánh pizza, rồi làm lễ tân khách sạn, rồi làm cashier, làm rất nhiều công việc để thay thế con người. Nhưng mà bây giờ thì mới thấy rằng là bắt đầu Hoa Kỳ của mình mới bắt đầu áp dụng, thì trong tương lai có lẽ là nó đảm nhiệm rất nhiều những cái công việc đơn giản thay cho con người, mà những cái công việc như là nhân viên ngân hàng, rồi nhân viên khai thuế, điện thoại viên, và thậm chí nó có thể làm trọng tài nữa hả anh Tiến Dũng?
Dạ, đúng rồi. Thật sự ra đây là một cái nhức đầu của chính phủ Hoa Kỳ, Minh Dung. Họ cũng đã giữ lại cái vấn đề này vì cái robot Hoa Kỳ là đứng đầu, không có ai qua mặt được hết về những cái mọi mặt. Nhưng mà vì họ nghĩ bằng cái job market mà họ ra cái robot này đó thì nó rất là tệ hại, vì thế họ muốn giữ lại. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy rồi, union rồi đòi tăng lương, everything, mọi thứ khác nữa, thì chắc chắn cái cuộc chiến robot và giữa người bình thường đó sẽ bắt đầu xảy ra. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị cũng như Minh Nhung có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.